Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, chúng con xin được phép Thầy giới thiệu Thầy với chư Phật tử của chúng con hiện diện hôm nay. Hôm nay, Phật tử chúng ta thuận duyên nên được Thầy, mà quý vị cũng thường biết, đã về đây nhiều lần. Thầy, chúng con thường gọi là Thầy Thích Pháp Hòa. Thầy là tri sự của tu viện Trúc Lâm. Chúng con một lần nữa xin chào mừng Thầy, xin chư Phật tử cho một tràng pháo tay để chúng ta mừng Thầy. Hôm nay thì chúng con cũng như thường lệ được thuận duyên quy tụ về chùa. Chúng con xin kính mong Thầy trong dịp rằm tháng 10 này, xin Thầy hoan hỷ ban cho chúng con một bài pháp để chúng con được thượng thừa công đức, xin Thầy chấp nhận cho.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 20 Tây tháng 11 năm 2005, và chúng ta đang ở tại chánh điện chùa Hải Đức Regina để làm lễ kỷ niệm rằm tháng 10 mà chúng ta thường gọi là rằm Hạ Nguyên. Quý vị biết là một năm chúng ta có mấy cái rằm? 12 cái rằm. Dỗm quá. Dear friends, I will speak in Vietnamese first, and then after that I will summarize my speech in English, so you can have a chance to sitting meditation and practicing listening meditation. And after my speech, you can summarize in Vietnamese. Một năm thì chúng ta thường có 12 cái rằm. Nhưng mà có 3 cái rằm mà trong nhân gian Việt Nam thường biết đến, chúng ta gọi là Tam Nguyên. Thứ nhất là rằm tháng Giêng, ta gọi là Thượng Nguyên. Nguyên là gì? Nguyên là một cái chu kỳ. Quý vị hiểu ý không? Chữ Nguyên là một chu kỳ. Cho nên rằm tháng Giêng gọi là Thượng Nguyên. Tháng mấy là Trung Nguyên? Rằm tháng mấy? Rằm tháng 7. Nói mà nhỏ nhỏ nữa. Rằm tháng 7 là Trung Nguyên, còn rằm tháng 10 là Hạ Nguyên. Tại sao thường thường á, người ta ba cái rằm á, trong Phật giáo chỉ có cái rằm tháng 7 thôi, còn hai cái rằm kia không có làm? Thì hai cái rằm tháng Giêng và tháng 10 đó là theo nhân gian, chứ còn trong Phật giáo không có hai cái rằm này. Nhưng mà bởi vì mình thấy nó cũng hay, mặc dù đây là tập tục của người Trung Hoa nhưng mà cũng hay, cho nên Phật giáo cũng nương vào đó để làm chi? Có cơ hội cho chúng ta về chùa, phải không? Chứ nếu mà hôm nay mà cancel luôn cái làm sao, Pháp Hòa cũng không có đi đây thì hẳn vé máy bay nó ế thằng bé, phải không? Rồi quý vị cũng không có mặt ở đây, cho nên nương cái đó. Quý vị hiểu ý không? Phật pháp đời á thì nương vào đạo, thì đạo cũng nương vào đời. Mình cũng không có cúng rằm tháng 8 là Trung Thu nữa, nhưng mà bởi vì thấy cái đó cũng hay, mượn cái ngày rằm đó cho Phật tử đi về chùa nghe kinh, nghe tụng kinh, nghe giảng, thành thử ra cũng mượn cái đó, phải không? Vì vậy cho nên, rồi tại sao lại cúng ba cái rằm mà những rằm kia không cúng, mà chia ra ba thời kỳ? Con người mình nó cũng có ba thời kỳ, phải không? Lúc mà mới sanh ra chừng hai mấy 30 tuổi là Thượng Nguyên, phải không? Rồi cái chừng mà có gia đình, có vợ, có con rồi cái gì? Trung Nguyên. Nhưng mà bắt từ khi mà lên Trung Nguyên là uphill rồi đó, phải không? Thì nó lại làm sao? Chuẩn bị downhill, phải không? Cho nên bây giờ mình cúng rằm tháng 10 là cúng rằm Hạ Nguyên. Ở đây nhiều bác cũng đang Hạ Nguyên lắm đó, phải không? Tức là thời kỳ sao? Giống như cỡ Pháp Hòa bây giờ đó là hết Thượng Nguyên rồi, bây giờ đang Trung Nguyên. Đang Trung Nguyên nhưng mà cũng đang sao? Bây giờ là nửa đời hương phấn rồi. Bây giờ là chỉ còn có một tuần nữa thôi, sân khấu về khuya thôi chứ làm gì. Vậy cho nên đó là nhắc nhở chúng ta ba cái rằm: Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên. Ý muốn nói á, một đời người cũng có ba thời, có những lúc thịnh, lúc vừa vừa, lúc bình thản và lúc cùng cực, lúc suy. Phải không? Một ngày cũng có buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Phải không? Một tháng thì có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Đầu năm, giữa năm, cuối năm. Quý vị thấy đúng không? Vậy cho nên cúng ba cái rằm này là để nhắc nhở chúng ta cuộc đời có thịnh có suy, nhưng mà tâm mình an rồi á thì mình có buồn khổ theo thịnh suy không? Mình không có buồn khổ theo thịnh suy. Giống như là ngài thiền sư Vạn Hạnh đã thường nhắc, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Phải không? Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Cái sự thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành, lòng mình vẫn bình thường. Pháp Hòa nhớ hồi đó mình cũng tập tẩn làm thơ. Pháp Hòa có làm bài thơ: tình đời đen bạc tở như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. À, có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ, có thế thôi. Đó, hồi đó mới bắt đầu làm thơ rồi cũng. Rồi có một lần, cái năm đó mà người ta sắp sửa gọi là khổ đau mà bồn chồn lo lắng cho năm 2000, cái mình cũng làm bài thơ gọi là tình sắc không. Ai bảo em cuộc đời không đẹp, khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trong đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục, hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Nhiều khi đâu đợi tới 2000 đâu. Thở vô rồi cũng thở ra là cũng 4000 như thường. Mà ở đây đám nhiều lắm, mà đám mắc lắm, mà cũng 90000 chứ 2000 đâu. À. Thì thôi, thì đó là cái buổi cái sự nhắc nhở trở lại thôi. Chứ cái bài nói chuyện này Pháp Hòa đã nói hôm rằm tháng Giêng, cũng một lúc nào đó Pháp Hòa đã đến đây nói về ý nghĩa của ba cái rằm rồi. Thì hôm nay có sợ là có một số quý vị mới, thì xin nhắc lại cái ý nghĩa để chúng ta có một chút ý niệm về cái ý nghĩa cúng rằm này. Và hôm nay cái buổi nói chuyện này Pháp Hòa muốn nói đến một cái vấn đề. Thường thường chúng ta có một cái danh từ mà chúng ta hằng mơ ước. Và chúng ta thường nhắc cái câu gì mà khi mình mất rồi mình muốn đi đâu? Đi cực gì? Đi cực lạc hay cực khổ? Phải không? Chúng ta muốn đi cực lạc. Cực lạc là gì? Cực lạc là ở một cái chỗ vui mà vui hoài, vui mãi, không có bao giờ ngừng nghỉ, không có dừng cái vui đó, cho nên gọi là cực lạc. Còn ở cõi chúng ta thường gọi là cực gì? Cực khổ. Phải không? Cực khổ là gì? Cực kỳ của cái khổ. Cái khổ này nó truyền nguyên tới khổ kia. Nhưng mà đôi khi ở cực lạc là không vui bằng cõi của mình. Tại sao vậy? Tại vui hoài không có gì khổ, cho nên đôi khi cũng chán. Phải không? Giống như mình thường hay đi cuối tuần cái mình muốn đi chơi, vô cái party. Nhưng mà khi đi vô cái party rồi á thì sao? Vui hoài, nhạc hoài, nghe hò rồi cũng sao? Cũng chán. Cho nên thôi thì cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Thì bây giờ chúng ta thường hay so sánh cực lạc với loại ta bà hay là tịnh độ. Ta bà là gì? Ta bà là người Tàu, người Hoa, âm từ cái chỗ, cái chữ sa ha. Tiếng gốc, tiếng Phạn gọi là sa ha. Người Trung Hoa âm là ta bà. Rồi dịch ra tiếng cái nghĩa là gì? Ta bà là cõi dơ bẩn, cõi phải kham nhẫn. Còn tịnh độ là gì? Tịnh độ là cái cõi trong sạch. Hai cái cõi nó khác nhau trời vực. Một bên á thì vẫn đục, một bên thì rất thanh lương, rất trong sạch. À, cực lạc là bây giờ mình nghĩ coi, ở cái cảnh đời của mình nó có thật sự nó dơ không? Nghiệm lại chút đi, ngồi là lặng chút có dơ không? Dơ từ đâu? Dơ từ thân, dơ ra tới ngoài. Mắt này đẹp mà ngủ dậy không rửa mặt có đẹp nổi không? Rồi cái môi này đẹp mà thử ngủ dậy mà không xúc miệng dám hung không? Khó lắm phải không? Ngày xưa A Nan mà thưa được một cô Ma Đăng già mà thương đó. Đức Phật hỏi Ma Đăng già: "Con thương A Nan chỗ nào?" Nói: "Dạ con thương đôi mắt của ngài A Nan. Sao mà hai mí mắt đẹp quá, nhìn con cảm thấy như bị hút hồn vậy đó." Phải không? Thì Phật mới hỏi: "Vậy chứ hôm nào A Nan bị bệnh á, bị bệnh gàn, bị bệnh mắt, con dám hôn không?" Nó: "Dạ thôi." Thôi con thương cái lỗ mũi A Nan, sống mũi dọc dừa, cao dễ thương, đẹp quá. A Nan mà bệnh sổ mũi, ngạt mũi, con dám tới hôn không?" "Dạ thôi, không dám." Cho nên rồi quý vị biết không, có một hôm thì theo luật Phật á, thì chư tăng á, mỗi nửa tháng sẽ đi qua chùa Bình Ni á, chùa nữ đó, để mà dạy dỗ các cô một lần, mà cái danh từ chuyên môn người ta gọi là giáo giới. Thì các thầy luân phiên nhau qua chùa Ni để mà giáo giới. Thì hôm đó tới phiên ngà A Nan. Ngà A Nan đi, cái cổ nghe ngà A Nan tới, cái cổ mừng quá, cổ chạy ra đằng sau, cổ lính quýnh, mặc cái xà rông mà, cổ vấp, cổ té. Cổ dấp té, cái ngà A Nan đi đằng xa thấy vậy, cái cũng hơi nhanh bước lại đỡ lên. Đỡ người cô Ma Đăng già lên mà còn hỏi thêm câu nữa: "Are you okay?" "Cô có sao không?" Trời đất ơi, cổ nghe rồi cổ mê mất luôn. Cô về cổ có ôm ấp cái câu mà "Are you okay?" Rồi cổ nói: "Trời ơi, mà mỗi lần té mà được ngà A Nan mà đỡ mà hỏi thăm kiểu này đó, em ngày té 8 lần em cũng chịu." Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, chúng sanh mình thì ở trong cái cõi này á, tại vì nó vẫn đục đủ thứ, hằng ngày mình nghe cái tiếng gì? Nghe tiếng bới chửi, nghe cái tiếng nói móc, nói méo, nói xiên, nói xéo, nói đủ thứ kiểu. Cho nên mình lại thích nghe cái gì? Cái tiếng âm thanh ngọt ngào. Hồi nãy mình tụng cái bài đó, phải không? Rồi lỗ mũi mình thì lại làm sao? Mình lại thích ngửi cái mùi thơm, bởi vì mình lại bị kẹt vào những cái mùi hôi. Phải không? Nhưng mà đối với chư Phật á, tại sao làm sao? Mũi ưa ngửi mùi thơm bất tịnh. Còn mình ngửi vào thơm mình cho nó tịnh. Phải không? Tiếng Anh nó gọi là the world of pollution. Cõi này á, Phật gọi là cái cõi rất là nhiều cái ô uế. Cái mà pollution á, tức là cái gọi tiếng Việt gọi là gì? Ô nhiễm đó, mà do con người mình thải ra, như là đốt giấy, đốt cao su rồi đó, mấy cái đó cũng có thể mình tránh. Nhưng mà có những cái ô nhiễm ở trong cõi ta bà này, chúng ta cần phải tu mới có thể chuyển được. Thì theo như lời của Phật dạy, thở cõi ta bà này có 5 cái nhiễm, 5 cái trược. Trược là gì? Trược là dơ. Còn đối với chữ trược, đối ngược với chữ trược là thanh. Trược là dơ, thanh là sạch. Người Bắc ta hay gọi là trọc, ô trọc. Ô trược, ô là cũng dơ, cũng đen, hôi hám. Ô trược là cõi đời đen dơ. Thì Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, 5 cái trược này là gì? Thứ nhất á, là kiếp trược. Thứ nhất gọi là kiếp trược. Thường thường á, một kiếp á, trong kinh diễn tả nó dài lắm. Nhưng mà bây giờ ở đây á, mình hiểu cái chữ kiếp trược nó đơn giản thôi. Chữ kiếp nó đơn giản là một thời gian của kiếp sống. Hiểu như vậy đi cho nó đơn giản. Thí dụ như bây giờ con người mình mà sống từ khi sanh ra cho đến 50-60 tuổi chết, cái người ta kêu gì? Hết một kiếp người. Nhưng mà trọn kiếp chưa? Căn bản trung bình của mình một kiếp là 100 năm. Nhưng mà có ai sống được 100 năm không? Hiếm lắm, hiếm lắm. Có chứ không phải không, nhưng mà hiếm. Cho nên ngày xưa người Hoa có hai câu: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao, Pháp Hòa dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Ở trên núi, trên rừng thì có thể có cây cả ngàn năm. Nhưng mà trong thế gian này mấy người được trăm tuổi, phải không? Cho nên cái kiếp của chúng ta nó đã ngắn ngủi rồi, lại thêm cái gì nữa? Đã kiếp thì đã ngắn ngủi mà còn lắm chuyện. Đã khổ rồi mà cũng đủ thứ chuyện hết. Cái gì đây? Chuyện này là chuyện gì? Ghét bỏ nhau, thù hằn nhau, ganh tị với nhau, và ăn thua đủ với nhau. Mà đôi khi ăn thua gì? Từ lời ăn tiếng nói, từ một cái nhỏ nhoi. Quý vị thấy ngày xưa đó, có ông Vương Khải với Thạch Sùng. Ông Vương Khải á, ông giàu, ông Thạch Sùng cũng giàu. Nhưng mà hai người mới đấu với nhau. Giờ ông Vương Khải đưa ra cái bình bông thì ông Thạch Sùng cũng phải có bình bông. Rồi ông Vương Khải ông có cái nồi 100 ngàn thì ông Thạch Sùng cũng phải có cái nồi 100 ngàn. Rồi hai ông đấu với nhau riết, rồi cuối cùng Vương Khải đưa ra cái nồi đất thì ông Thạch Sùng không có nồi đất. Bị dây vàng giàu mà đời nào mua cái nồi đất, toàn là đồ quý không. Rồi khi mà ông Vương Sùng, ông Thạch Sùng á, ông thua cho Vương Khải, cái nồi đất không có, cho nên ông phải thua hết cái gia tài cho ông Vương Khải. Ông tức quá, ông chết, ông hóa thành con thằng lằn. Cho nên quý vị thấy thằng lằn ông nó kêu làm sao? Than. Cho nên người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. Quý vị nhớ trong bài sám Tống Tán không? À, khổ mà tóc trái da phòng trần ai phù cái gì? Giàu mà đói khát lạnh lùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc trái da phòng trần ai đó. Rồi câu trước là gì? À, cái thân như tấc bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Phải không? Dương ông gì? Bành Tổ sống 800 năm, gọi là thọ quá chứ gì, gọi là đại thọ, nhưng mà rồi cũng chết, bị gì? Hết thọ, một cái lúc nào phải chết thôi. Ông Bành Tổ là ai biết không? Là ông thọ đó, Phước Lộc Thọ mà quý vị hay để trong nhà, thích cái bộ đó lắm đó. Người Hoa gọi bộ đó là Tam Đa, đa phước, đa thọ, đa lộc. Cho nên gọi là bộ đó, cái bộ Phước Lộc Thọ nói tắt là Tam Đa. Thấy không? Đa phước, đa lộc, đa thọ. Thì cái ông mà thọ đó 59 bà vợ, 800 tuổi luôn mà. Phải không? 800 tuổi 59 bà vợ. Thì thấy không? Rồi ông Bành Tổ sống tới 800 năm. Nhớ xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc Công Hầu, giàu mà đến bậc Bấy Lâu Thạch Sùng. Bao lâu đâu? Thua chỉ cái nồi đất thôi, mà phải thua hết cả cái gia tài. Tức tối, giận dỗi quá, chịu không nổi, chết, hóa thành con thằng lằn. Bởi vì giờ con thằng lằn lâu lâu kêu tiếc quá, phải không? Tiếc quá. À, rồi cho nên rồi á, nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, nhiều bài sám nhắc tới những cái điển tích như vậy lắm. À, giàu mà đến bậc Công Hầu, gì sang mà đến bậc Công Hầu, giàu mà đến bậc Bấy Lâu Thạch Sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc trái da phòng trần ái. Có phù có du, phù du là trôi nổi gì đâu, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng gì, đừng nói cũng sống chứ, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng giống. Thông minh tài trí anh hùng, có si mê có dại dột thì cũng chung có một gò. Vậy đó, kiếp sống nó ngắn ngủi như vậy, nó như vậy đó, mà chúng ta làm sao? Nó đã trượt rồi mà chúng ta còn lại tạo thêm cái trượt. Đời sống vốn đã khổ mà chúng ta vẫn tiếp tục làm khổ nhau nữa. Đức Phật gọi cái này gọi là gì biết không? Đây gọi là khổ khổ. Có thân đã khổ còn mang theo bệnh, phải không? Mà thường nói đó, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước ít khi nào đi đến hai là cùng lúc lắm, nhưng mà họa thì sao? Không bao giờ đến một mình. Điều đó rất đúng. Đôi khi cái phước thì nó ít có đến. Ví dụ như mới vừa trúng số tuần rồi, tuần này trúng nữa không? Ít lắm. Ít lắm. Phải không? phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa thì ít khi nào đến. Như là có một cái bà đó vậy đó, té giếng chết rồi, chôn đâu được mấy ngày, sấm sét đánh văng mộ nữa, thiếu nhiều chuyện trên đời lắm. Thành thử ra quan niệm á, cho nên con người mình quan niệm. Thì bây giờ nếu nói rằng kiếp sống này là nó ngắn ngủi thì thôi ăn chơi rồi chết, chứ tu hành chi thì cũng chết. Quan niệm nhiều người vậy đó, phải không? Đời sống này nó vậy rồi thì thôi chơi xả láng, sáng sạch túi chứ sao sáng về sớm được. Thành thử ra kiếp trượt là một cái kiếp sống này nó ô nhiễm. Kiếp sống của chúng ta đây nó ngắn ngủi rồi thì chúng ta lại, chúng sanh mình đây lại càng tạo ra thêm nhiều cái rối rắm. Vì vậy cho nên bây giờ nghiệm lại, Đức Phật nói vậy có đúng không? Kiếp này gọi là kiếp trượt, ngắn ngủi, tạm bợ, vô thường, thấy đó rồi mất đó. Quý vị biết là Pháp Hòa đi Trung Hoa, đi Trung Quốc về có không tới một tháng mà 4 năm cái đám tang, mà toàn là đi cái kiểu mà đi bất đắc kỳ tử không. Mới vừa đang khỏe mạnh cái thấy mệt mệt vô nhà thương, bác sĩ nó ung thư gan tới thời kỳ cuối rồi, không bao lâu chết. Thành thử ra có rất nhiều cái trường hợp mà hồi xưa mình chưa đi chùa mình nghĩ ai cũng lộn vỏ sống hoài. Nhưng mà đi chùa nhiều rồi quý vị thấy, ở đây không biết đi làm ăn có nhiều không? Bằng vong có nhiều linh mới không? Chứ còn ở mấy cái chùa mà những thành phố mà hơi lớn một chút á, là hầu như tuần hai tuần lên là thấy có người mới nhập ngũ, hình mới nhiều lắm. Rồi đôi khi á, quý vị biết không, quý thầy thường có câu gọi là đám hạ rộng, đám động quan, đám hoàng để đó. Làm sao cái đám này mới vừa động qua vừa hạ rộng đi chôn thì đám kia động quan, tức là nhắc đi chiên tiếp, rồi đám kia vừa nhắc lên thì đám kiếp tiếp tục liệm để đó, gọi là đám hạ rộng, đám động quan, đám hoàng để đó. Nhiều lúc mà đi nhiều vậy thì quý thầy giỡn với nhau mà nó đi xô đắt lắm. Là vậy cho nên á, cái kiếp sống này nó vô thường và nó không bảo đảm, nó không có an toàn. Quý vị thấy nó có an toàn không? Không có an toàn. Đời sống chúng ta unsafe, unsecure. Cuộc đời này nó là một kiếp trượt mà. Cho nên Đức Phật gọi cõi ta bà này chúng ta phải chịu một cái trượt gọi là kiếp trượt. Rồi bây giờ á, biết nó là trượt, chúng ta bởi vậy cho nên chúng ta mới tu. Chứ đâu phải biết nó là trượt rồi khoanh tay chịu chết đâu. Biết nó là trượt thì chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Tu là chuyển trượt thành thánh. Biết nó là trượt, nó là ngắn ngủi, nó là vô thường, nó là tạm bợ, thì chúng ta phải sống như thế nào? Sống cho ổn định. Cho nên chúng ta gọi là an cư. Mà khi mà chúng ta có an cư thì cái câu kế chúng ta gọi là lạc gì? Lạc nghiệp. Đó. Khi mà chúng ta có thể bây giờ mình định cư ở ngoại quốc rồi, ở xứ tự do rồi, nhưng mà trong chúng ta có những người chưa được an cư. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta còn nhiều đòi hỏi quá. Muốn cái này xong rồi lại muốn cái kia lại muốn cái nọ. Thấy không? Hồi đầu mình nói sao? Ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có nhiêu đó thôi. Viết cho nàng một cái thơ là nàng đọc, xong rồi nàng xịt miếng dầu thơm nàng để trong cái cuốn tập, cứ 2-3 ngày nàng đem ra nàng đọc. Thấy anh này sao mà đúng rồi, chàng bạch mã của em đây, phải không? Đó. Nhưng mà rồi thì bao lâu? Cái chuyện đó để tự đại chúng trả lời, tại ai cũng biết cái chuyện đó hết rồi, phải không? Không có bao lâu. Cho nên rồi cho thấy được nó là trượt. Cho nên đời sống của chúng ta cần phải tìm một cái gì, cái ổn định. Cái gì chúng ta có thì chúng ta cứ biết nó có rồi chúng ta hưởng dụng nó. Thật ra đó, chính mà cái hưởng này nó cũng chưa thiệt đâu. Nhưng mà sao? Nó làm cho mình an ổn tâm hồn hơn. Thật ra thì khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết cũng chết luôn. Nhưng mà thường người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, nhưng biết sống, biết là sống. Sống đây là sống như thế nào? Cũng chết thôi, nhưng mà trước khi chết từ thời gian này cho đến thời gian chết. Biết sống, biết sống là sống làm sao? Sống an ổn hơn với những người chưa an ổn. Mà chúng ta muốn lạc nghiệp thì chính chúng ta phải có an cư. Mà quý thầy 1 năm 3 tháng an cư là một cái hình thức tổ chức để có cơ hội tập tu. Chứ thật ra quý thầy ngày nào cũng là ngày an cư hết, chứ không phải 1 năm là 3 tháng. Rồi mà 9 tháng kia mình lung tung sao? Không phải, mình cũng an cư vậy. Nhưng mà an cư mà để ở yên một chỗ, đó là hình thức để mà rèn luyện thân tâm. Rồi 9 tháng kia mình đi giáo hóa, mình cũng an cư. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là công việc em Minh Tinh giờ phút này đây rất là bận, rất là bận ở trên đó. Nhưng mà giờ đã lỡ nhận cái lời ở đây rồi thì Pháp Hòa phải đi xuống đây, thì thôi bây giờ sao? Phải xuống đây làm gì? An cư. Xuống đây phải an cư ở đây, mặc dù chỉ ngắn ngủi 2 ngày thôi, nhưng mà phải an cư ở đây 2 ngày. Chứ còn nếu không thì thân ở đây mà sao? Tâm ở chỗ khác. Cái đó chưa an cư. Mà không an cư là sự nghiệp nói chuyện hôm nay không thành công, bất lạc nghiệp. Phải không? Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên nhờ có an cư, tâm hồn mình đến đây rồi. Người ta nói là đến đây thì ở lại đây, khi nào sanh rễ, sanh cây thì về. Đến đây thì cứ ở lại đây, khi nào bén rễ, sanh cây rồi về. Tức là rễ mình nó bén rồi, nó tức là nó mọc ra rồi, cây mình nó sanh rồi thì lúc đó về cũng được. Hôm nay cũng vậy. Hôm qua Pháp Hòa đến đây, ngồi chơi, không có ai tìm mình bằng phone hết. Cũng không có ai gõ cửa mình, không ai tới 5 phút thầy ơi, 3 phút thầy à, không có gì hết. Có phi xà thì ăn phi xà, có cơm thì ăn cơm, ăn rồi ngồi chơi, uống nước, đi lên nghỉ, đọc sách, khỏi, an cư, lạc nghiệp. Quý vị thấy không? Cho nên mình tập đi, cái kiếp này nó trượt rồi. Cả thế gian là đại mộng, mỗi ngày chúng ta là một cái mộng. Mộng nhỏ gom riết thành mộng lớn, rồi cuối cùng đi vào trong cái mộng gì? Ngủ cũng có mộng luôn. Cho nên rốt cuộc cả một kiếp mình sống cho đến chết rồi toàn là mộng không. Ngủ cũng mộng, sống cũng mộng. Mà ông vua Trần Thái Tông gọi là sống sai chết mộng, túy sinh mộng tử. Kiếp sống mình không khéo là túy sinh mộng tử. Sống thì say mà chết thì mộng. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày thì hết, quê thì xa, đi hoài đi không thấy tới. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã để cho cái gì? Cái tâm thức của mình nó chạy theo cái kiếp sống ô trượt này. Quý vị thấy á, computer nè, nó update, nó ra rất nhiều mỗi ngày. Mà nếu chúng ta không ổn định với cái mà chúng ta đang có là chạy hoài và không bao giờ dừng. Nhà cửa nó ra mới hoài hoài. Mà có cái nhà đó mà ở mà không an với nó, mà cứ lo nhìn chỗ này chỗ kia hoài, là cứ bán nhà dọn nhà hoài hoài. Mà mỗi lần bán nhà là mỗi lần lời chỗ này đắp chỗ kia. Trời ơi, trong cái thế giới ta bà này lấy chỗ này đắp chỗ kia à. Thấy không? Lường cân tráo đấu chỗ này rồi cái gặp con phá của. Quý vị nghiệm coi có phải vậy không? Rồi nhiều khi mình làm cái này mình làm kia, có tiền có bạc rồi thì cũng có chỗ để mà nó tiêu hao à. Nó mới quân bình cuộc sống chứ. Chứ còn mà ai mà cũng để tiền để kho đầy rương đầy tủ thì còn gì nữa đâu nói. Phải không? Cho nên rồi mời thấy như vậy, cho nên mình tập ổn định đời sống. Có gì hưởng nấy, làm cho đời sống mình là an ổn. Thì khi an cư được rồi thì lạc nghiệp. Thì được như vậy thì chúng ta chuyển được một chưa? Chuyển được từ cái kiếp trượt thành ra cái thanh tịnh đại hải chúng. Mình ngồi đây mình tu đây nè, phải không? Mình ngồi đây, đây là mình một thanh tịnh đại hải chúng. Cái chúng này thanh tịnh đông nhiều như là biển lớn. Đại hải mà, đại hải là biển lớn. Nhiều khi mình niệm Bồ Tát, Nam Mô Diệu Tuấn Bồ Tát, Nam Mô Diệu Hạnh Bồ Tát, Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Nấu Cơm Bồ Tát, đủ thứ Bồ Tát hết. Niệm nhiều quá cái mình niệm sao? Nam Mô đủ thứ Bồ Tát, Bồ Tát đông nhiều như là thanh tịnh đại hải. Ngồi hôm nay mình ngồi lại đây là một cái chúng thanh tịnh, phải không? Mình đang tập ổn định đời sống của mình. Thân mình không còn trạo cử, tâm mình không còn lăng xăng. mình chuyển cái kiếp trước, giờ này biết bao nhiêu người đang sống trong kiếp trước mà chúng ta đang ở trong thanh tịnh đại hải chúng. Đó là một trượt rồi. Bây giờ cái trượt thứ hai là kiến trượt. Kiến trượt là sao? Là cái thấy sai lầm của mình. Chữ kiến đây là thấy. Cái thấy sai lầm của mình. Mình đang ngồi, hai người đang ngồi nói chuyện vậy đó, mình đi ngang cái người ta nín, cái mình ra mình nói rồi, hai bà đó chắc đang nói xấu tôi, thành thử gặp tôi đi tới cái nín. Quý vị thấy không? Cái nhìn của mình á, nhiều khi mình có cái vấn đề với người kia rồi á, mỗi lần người ta cũng nhìn mình vậy, nhưng mà không thấy có gì trở ngại hết á. Nhưng mà hôm nay hình như có gì rồi, cái ta cũng nhìn mình vậy. Đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn dịu vậy. Mình khổ sở với cái nhìn lắm. Có nhiều khi á, có nhiều người có cặp mắt hơi dữ. Họ nhìn ta cái trời ơi, tôi thấy cái ông đó mà ông nhìn tôi cái tôi run. Cho nên rồi quý vị thấy không, ta phải chế thêm cặp kính mát nữa, giờ không cho tôi nhìn thẳng, tôi nhìn lén. Cho nên nó đã trượt rồi thì đủ thứ kiểu hết trơn á, phải không? À, mắt này mà nó trượt rồi thì thôi, màu xanh cũng có, màu đen cũng có, giờ nó có thêm màu tím rồi, có kim tuyến gì đó, thành nữa nháy 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 gì đủ màu hết trơn. Nó trượt rồi nhưng mà lại tô thêm cái trượt nữa, nhưng mà mình lại cho nó lại gì, cho nó là thánh. Con người mình à, trong kinh Thủy Sám từ trên đến tất cả 36 thứ toàn là dơ bẩn, chín lỗ bài tiết bài những thứ dơ, 36 thứ vật bất tịnh trong cơ thể con người mình, mà trong đó nó gồm có chín lỗ bài tiết. Mình ví dụ thôi, trên gương mặt mình thôi là cũng 6 lỗ rồi, hai mắt, hai mũi, hai tai bài ra những cái chất gì, chất tạp, chất dơ. Quý vị thấy á, nếu như một con người, cái cấu tạo của một con người mà không có những cái chỗ để bài những thứ dơ ra đó, thì nơi bên trong mình là cái gì? Là một cái thứ dơ không thể tưởng. Nó phải bài ra, nó phải bài những cái chất dơ đó qua con mắt, qua cái mũi, qua cái tai. Tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Nó đã chứa quá nhiều cái dơ thì chúng ta phải làm như thế nào để nó bài tiết ra những thứ đó. Đôi khi mình ở trong này nó ấp lẫm thì chúng ta phải uống thuốc sổ, chúng ta phải uống thuốc này, thuốc kia, hoặc là làm như thế nào đó để nó bài những thứ dơ đó ra. Phải không? Cái đó chúng ta gọi là tu thân. Còn bây giờ trong tâm chúng ta có những cái nó dơ, nó trượt thì chúng ta phải tu tâm. Tìm cách để mà bài những cái thứ dơ trong tâm ra. Thì một trong những cái mà làm cho mình khổ đau, mà làm cho cái kiếp nó trượt đó là do cái gì? Do cái thấy không có trong sạch. Từ cái thấy này, nói cho đủ là tà kiến, là cái thấy không chân chánh. Mà trong cái thấy này nó có 5 thứ. Một á, chúng ta gọi là thân kiến. Nói về cái kiến á, nó có 5 thứ nhìn. Một gọi là thân kiến. Thân kiến là sao? Thân này là dơ thì chúng ta cho nó là sạch. Thân này là khổ, là vô thường thì chúng ta nói là cho nó là vui, nó là thường. Chúng ta có cái nhìn sai về thân. Khi chúng ta có cái nhìn sai về thân thì ai đụng tới mình thì sao? Mình ăn thua đủ. Rồi khi chúng ta có cái nhìn về thân nó sai thì chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ cái thân này. Chính vì bảo vệ cái thân này quá lố cho nên nó làm cho cái kiếp nó trượt. Thí dụ như mình sợ ô nhiễm, cái mỗi lần mình sợ bị lây vi trùng mà. Mỗi lần uống cái kéo cái ly giấy, uống xong dục 2 phút sau lại kéo một cái ly giấy. Rồi quý vị sao thấy? Sợ nó ô nhiễm ở đằng này mà xài ly giấy rồi đốt ra rồi nhiễm ô bằng kiểu nào? Bằng kiểu khác. Người ta đốt ra những cái chất cái ly giấy đó nhiều quá thì rồi nó đầy ắp những cái dơ trong không khí này, thì sao? Chúng ta cũng lại hít thở. Nhưng mà có những cái vi tế hơn thì chúng ta không thấy. Chứ thật ra thì nó cũng quần quần đây chứ nó không có khác. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không dùng ly giấy và dĩa giấy, nhưng mà chúng ta hạn chế, có những cái không cần thiết đừng xài, để nó bảo vệ lại cái môi sinh. Cố gắng giữ cái môi sinh này nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Như vậy thì nói về thân trượt, hàng ngày đó chúng ta muốn chuyển cái thân kiến này cho nó sai, chúng ta thường quán thân, quán về thân. thân này nó dơ, nó vô thường. Để chi? Để ta buông bỏ cái ý niệm về thân là thường đi. Nếu có thân thì chúng ta xài thân, dùng cái thân. Nhưng mà đến xài một lúc nào mà nó hết thì chúng ta cần buông bỏ thì sao? Bỏ một cách nhẹ nhàng. Mà trong cái bài sám mà chúng ta thường nguyện với Phật á, đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Nếu cần bỏ thân, cứ bỏ thân, bởi vì bỏ thân này thì chúng ta thọ cái thân, thọ thân khác. Ngày xưa mà đi tụng kinh, mình khai thị cho cái người mất á, phải khai thị thân này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. Thân này chỉ là một sự continue, tiếp nối thôi. Chúng ta gọi là ô con sanh ngày 30 tháng 4 năm 75, mà gọi đó là ngày sinh của mình, nhưng thật sự ngày đó chỉ là cái ngày mà mình hiện hữu thì cho là ngày sinh, chứ thật ra mình đã sinh sao? Sinh 9 tháng trước rồi. Mình đã có mặt trong bụng mẹ 9 tháng trước rồi. Đó là nói ngắn nha. Nói sâu chút nữa, chúng ta đã sinh phân nửa bên cha, chúng ta đã sinh bên nửa bên mẹ rồi. Nói sâu chút nữa, chúng ta đã sinh trong đâu? Trong từng tế bào hơi thở, từng giọt máu của ông bà. Mà đi tìm cái nguồn sinh của mình có không? Không có. Còn đi tìm nguồn tử của mình chết có không? Không có. Giờ ông Cố, ông Sơ, ông Sợ, ông Sẫm của mình hỏi chết ngày nào biết không? Không biết. Cho nên mình nói có ngày sinh, ngày tử là nói trong cái kiếp sống ngắn ngủi, nói để mà có nói. Chứ thật ra không có. So next time mà mình có celebrate birthday instead, mình ghi là I would like to invite you to my birthday party. Mình có thể sửa lại to my continuation party. Mình là continuation, mình là tiếp nối của cha mẹ ông bà, chứ không có gì hết. Mình có mới sinh. Đó là thân kiến nha. Có cái nhìn về thân là sai rồi phải không? Rồi cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là thấy lệch bên. Thí dụ như là mình thấy rằng á, mình là cái gì á thì kiếp sau mình là vậy. Đời này thông minh kiếp sau thông minh, đời này là nam thì kiếp sau nam, không phải. Mà trong đạo Phật gọi là tùy nghiệp thọ sinh, tùy theo cái nghiệp mà nó thọ sinh. Thí dụ như bây giờ đây, nước là nước phải không? Nhưng mà giờ cái nghiệp duyên của nó là bị người ta bỏ trà vô, nó thành nước gì? Nước trà. Vậy thì cái tướng sinh của nó giờ nó thành ra nước, đâu phải nước trong nữa mà là nước trà. Rồi giờ người ta lọc cái trà đó ra, hay là người ta không pha trà mà nó đổ cà phê vô thì nó gọi là gì? Cà phê. Quý vị hiểu không? Cho nên nó tùy nghiệp thọ sinh. Tùy nghiệp thọ sinh. Thí dụ như giờ Pháp Hòa mà thọ sinh thân tướng đầu tròn áo vuông kêu ông thầy, bây giờ mai mốt để tóc ra đời kêu ông thằng. Tới cái nghiệp nó mà, nó đâu được gọi như vậy nữa. Nó tướng gì thì gọi nó như vậy. Tùy nghiệp mà thọ sinh, chứ đừng có đi dính vào một cái biên kiến mình là gì thì dính diễn mình là như vậy. Có tiền mà không biết xài thì mình thành gì? Cũng thành người nghèo như thường. Triệu phú mà không biết làm triệu phú thì xuống làm homeless. Vì cái nghiệp anh táo thọ sinh làm cái thân tướng đó. Cho nên chúng ta gọi là gì? Báo thân. Báo thân là cái thân quả báo đời này mình phải chịu đó. Cái thứ ba mà chúng ta thường bị kẹt vào nó là gì? Gọi là tà kiến. Tà kiến là sao? Là khổ đau cho là hạnh phúc, hệ lụy cho là tự do. Cái mà chúng ta cho nó là, ở đời người ta gọi nó là khổ thì chúng ta cho nó là vui. Mà cái người ta thật vui á thì chúng ta cho nó là chán chường. Rồi, cái đó gọi là tà kiến, cái thấy không có đúng đắn. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là kiến thủ. Kiến thủ kiến có nghĩa là mình bám chặt vào những cái kiến thức mà chúng ta học được. Thí dụ như là quý vị đi học cái cách nấu bí hầm dừa, thí dụ vậy đi. Rồi quý vị học được cái công thức đó rồi mà chúng ta cho nó là cái công thức của mình, là cái công thức duy nhất, đúng nhất, ngon nhất, hay nhất. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Cái thấy sai về cái kiến thức của mình. Hai cái chữ kiến, kiến đầu là thấy, kiến sau là kiến thức, gọi là kiến thủ kiến. Mình hay bị lắm á. Ngay cả thậm chí pháp môn tu cũng vậy luôn đó. Mình thì hợp với cái pháp niệm Phật, còn người kia hợp với pháp tụng kinh. Thì mình đừng có bài xích người ta. Ôi anh tụng như con két vậy mà anh có hiểu gì đâu, anh tụng làm gì. Không có nên nói như vậy. Người ta tụng như con két, nhưng mà con két này nó thanh tịnh cái ngữ ngôn nó trong lúc đó, còn đỡ hơn mình là giờ này đang bài xích người ta nè. Mình cho mình là thanh, nhưng mà thật ra mở một lời nói rằng anh tụng như con két chứ anh hiểu gì đâu, là mình là gì? Trượt rồi. Người ta mặc nhìn người ta trượt mà người ta biết dùng lời kinh để người ta thanh lọc cái ngữ ngôn của người ta. Còn mình thì sao? Đang chỉ trích người ta là trượt đó thì chúng ta là cái gì? Ngữ ngôn chúng ta đang là cái gì? Cẩn thận cái đó. Ngay cả pháp tu mà không khéo hả, bài xích với nhau rồi là rốt cuộc á. Cho nên quý vị thấy không? Tu á, nhiều khi Phật tử than vậy nè. Con thấy chùa nào cũng có phe có cánh, con ớn quá. Ủa, tu không có phe làm sao tu? Tu cũng phải có phe có cánh chứ. Nhưng mà cái phe cái cánh này để làm gì? Cái phe này dẫn nhau lên thiên đường cực lạc hay là rủ nhau thành một phe xuống địa ngục là do mình chọn. Tu phải hú chứ, hú người này tu, hú người kia tu. Đi chùa hỏi anh chị có đi không, con đi bác có đi không, con đi ngang con rước bác, đó là tu hú chứ gì nữa. Phải không? Bây giờ Phật Di Đà thường thường ai đứng hai bên? Ai đứng hai bên Phật Di Đà? Quan Âm Thế Chí thiện phe chứ gì nữa. Di Đà một phe ba người. Người chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Còn Thích Ca ngồi với ai? Văn Thù Phổ Hiền, chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh. Thử thời bây giờ mà lấy Phật Thích Di Đà để giữa mà bưng ông hộ pháp vô Tiêu Diện để hai bên coi, mình thấy thờ trật rồi, bưng ra kiếm Quan Thế Chí để vô. Một phe mình mới chịu à. Thì tu cũng phải có phe chứ. Nhưng mà cái phe của mình là phe đi đâu? Phe đi vào cái chỗ lương thiện. Giờ đây mình ngồi đây là phe chi nữa, phải không? Ngồi đây là phe chứ gì. Nhưng mà cái phe này mình làm cho nhau thanh lương, mình làm cho nhau thanh tịnh, mình làm cho nhau hạnh phúc. Gia đình có phải một phe không? Gia đình mình cũng là phe. Mà nói theo ngoài đời là một phe, mà nói theo danh từ Phật học là thanh tịnh đại hải chúng. Vậy thôi, chứ có gì đâu. Vì vậy cho nên á, cái mà kiến thủ này là những cái mà chúng ta bị vướng vào cái pháp tu của mình và những cái kiến thức của mình. Ở trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện là ngày xưa có một cái ông đó, một hôm ông đi xa làm ăn, thì ở trong xóm ông á bị một cái nhóm cướp đi vào đánh cướp và đốt làng, đốt xóm, đốt nhà, đốt cửa. Thì đứa con của ông nó bị bắt đem về. Thì thời khoảng chừng 2-3 tuần khi mà nó đốt hết, thì cái ông già đi về, ông thấy cái xác cháy khô của một đứa nhỏ nằm ở trong nhà. Thì ông nghĩ đó là đứa con của ông. Ông mới đem thiêu xong rồi ông bỏ vào cái hũ cốt. Ông ôm ở trong lòng và ông cho nó là con của ông. Thì 2 tuần lễ sau, thằng nhỏ này nó được trốn thoát, nó về, nó gõ cửa ông vào nửa đêm. Ông mới hỏi ai đó. Nói dạ con đây ba, ba mở cửa cho con vào. Ông nói không, con tôi chết rồi, nó không có sống đâu mà mấy người dụ tôi, mấy người gạt tôi. Nói ba ơi con chưa có chết, con bị bắt, bây giờ con trốn về được, ba mở cửa cho con vô. Nhất định không mở là không mở. Nói con tôi đã chết rồi, quý vị đừng có trêu ghẹo tôi. Đứa nhỏ gõ cửa hoài không được, rốt cuộc là một đứa nhỏ mồ côi, lang thang, cha mình không có nhận mình. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật ví dụ, cái ông cha đó là ai? Đó là mình. Ôm cái hũ cốt đó là gì? Đó là cái kiến thức của mình. Và mình cho cái của mình là duy nhất, cái hoàn hảo nhất. Và cho dù chân lý có đến gõ cửa nhà mình, có gõ cửa tâm hồn mình thì cũng không có mở. Bởi vì mình cho mình là nhất. Mà đôi chừng cái nhức đó nó khổ lắm đó, vì nó thường làm cho mình bị nhức tim, nhức óc, nhức nhối. Bởi vì sao? Ai làm không hợp nhãn mình thì mình nhức mắt. Ai làm cái gì không hợp với cái suy nghĩ mình thì mình nhức đầu. Có phải vậy không? Cho nên đừng có cho mình là nhất, mà chúng ta phải học cái hạnh của thường bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Ai cũng có những cái hay. Một đứa nhỏ nó cũng có cái sáng kiến của nó, có nhiều cái mà nó còn hơn mình nữa đó, mà mình không biết á. Ở đây là có Bảo Phước á, cho nó nói nhiều câu mà mình không có thể tưởng tượng được. Tại vì ảnh chưa cạo đầu cho nên không mời anh lên đây thôi chứ. Vì đừng có tưởng. Cho nên Đức Phật nói đó, ở đời có bốn thứ không nên khinh: một là con rắn độc, hai là một đống lửa, ba là ông thầy chùa nhỏ, bốn là một ông thái tử, một hoàng tử nhỏ. Bởi vì hoàng tử con có ngày trở làm vua, ông một chú tiểu có ngày trở thành giảng sư hòa thượng, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cả rừng, cả cây cối làng mạc, phải không? Và một con rắn độc nhỏ có thể làm cho chết người. Đó, Đức Phật nói trong kinh có bốn thứ không nên khinh thường. Quý vị có thấy rõ và nói không? Cho nên cái thứ tư mà chúng ta có đây á, là tà, là kiến thủ kiến. Rồi cái thứ năm là gì? Gọi là giới cấm thủ. Là chúng ta bị dính vào cái hình thức lễ nghi. Thí dụ như mình là Phật tử đi chùa thuần thành rồi, đến chùa gặp quý thầy, quý ni, biết chắp tay A Di Đà Phật, gặp Phật biết chắp tay xá. Mấy đứa nhỏ nó đâu biết đâu, nó vô tới chùa nó gặp thầy, nó hai thầy. Thì chúng ta đừng có bắt lỗi nó, bởi vì nó hai thầy là tốt rồi. Rồi nó đi ra về nó còn biết bái thầy là nó cũng tốt rồi, còn hơn nó gặp mình nó không ngó. Quý vị thấy không? Có nhiều khi á, con cái bạn bè của con mình nó đến nhà nó không chào mình, cái mình trách đứa con: bạn mày sao không biết lễ nghi gì hết á, tới gặp tao mà không nói gì hết. Ít nhất cũng phải hai tao một tiếng chứ. Là một. Rồi cái bữa nào mà đứa khác nó tới nó hai cái, nói: bạn mày sao kỳ quá, tới nhà Việt Nam mà hai, nó không biết chào bác hả mày. Quý vị thấy không? What you want? Mình muốn cái gì đây? Cho nên Pháp Hòa thường nhắc hoài, tại sao tre tàn mà măng không mọc? Bởi vì tre này khó chịu quá, măng nó tới gần nó chịu không nổi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên đừng dính vào những cái hình thức lễ nghi quá. Mình đã hiểu thì nói khác, kẻ chưa hiểu thì làm sao bắt được? Không? Cho nên hình thức lễ nghi là chúng ta phải lược bớt. Thí dụ như ngày hôm nay á, mình tụng thời kinh vậy, cái nếu mà ai mà chấp vô nó: trời, bữa nay thầy làm biếm tụng gì có một chút. Mọi bữa tụng nhiều lắm, bữa nay cũng làm gì mà có một chút vậy. Nhưng mà cái người mà hiểu thì sao? Mình lược cái này, nhưng mà để mình có thì giờ mình làm cái khác. Quý vị hiểu ý không? Đó gọi là kiến thủ kiến. Gọi là giới cấm thủ. Vậy thì mình qua hai cái trượt rồi, là kiếp trượt, kiến trượt. Bây giờ cái kiến trượt này chúng ta đổi làm cái gì? Đổi thành cái gì? Chánh kiến và trí tuệ. Thấy cái gì thấy đúng như vậy. Thứ ba gọi là phiền não trượt. Cái thứ ba mà làm cái thế giới này nó khổ đau đó, gọi là phiền não trượt. Phiền não trượt là sao? Là chúng ta làm cho cái tâm hồn chúng ta bị vẩn đục bởi những cái gì? Bởi những cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não. Phiền là gì? Phiền là phiền phức, não là cái tâm hồn. Nhiều khi mình dịch đơn giản cho người Tây Phương hiểu là something is bother your mind, it's called affliction. Phiền não là vậy đó. Nó làm cho cái mind mình nó không có pure được, nó không có thanh tịnh được, gọi là phiền não. Rồi cái thứ tư là gì? Là chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là cái sự phân chia giai cấp, cái sự lỗi lầm của chúng ta là không có bình đẳng. Chúng sanh mình đã sống trong một kiếp sống chứ nhiều giai cấp lắm. Giàu thì chơi với giàu, chứ nhiều khi giàu cũng chơi với nghèo. Mình có những nhiều cái giai cấp để mà sống, cho nên đời sống chúng sanh nó trượt. Cho nên người Phật tử mà vô chùa đây là để mà làm cho cái sự gì? Bình đẳng thanh tịnh. Không cần biết anh giàu cỡ nào, anh vô chùa anh cũng cáo tràng như tôi. Không cần biết ở nhà anh nhà cao nệm lớn như thế nào, anh vô đây anh ngồi đất. Đó là gì? Đó là sự bình đẳng của Phật giáo. Là để chúng ta đang lọc cái chúng sanh trượt này đi, không còn giai cấp nữa. Mà Đức Phật đã làm cái chuyện đó. Đức Phật luôn luôn là muốn mình á, tu là phải bằng như Phật chứ không có được thua. Hả? Phật muốn mình ngồi bên cạnh Phật, ngồi chơi xơi nước với Phật, chứ Phật không muốn mình làm cái người gọi là hầu cận Đức Phật mãi mãi. Phật không muốn như vậy. Cho nên á, ở trong cái cõi chúng sanh trượt này mà đôi khi có nhiều cái nó làm chúng ta bất như ý. Ngày xưa đó, mình giận ai á, là mình giận bao lâu? Có thể giận một tháng, có thể giận một năm, mà cũng có thể giận một đời. Bây giờ đó, mình tu rồi, mình chuyển nè. Bây giờ có giận phải không? Hồi xưa là giận rất là mặn, nhưng mà giận. Bây giờ có giận, giận chay. Giận chay là sao? Giận 5 phút, 10 phút, mà quá lắm là ngày. Mình giận cái người kia cũng về ngủ à. Họ có buồn khổ gì đâu, chứ giận chi cho nó khổ. Là chúng sanh trượt. Ở trong gia đình mình đó, mà nếu mình có tu á, là mình giảm đi cái chất liệu chúng sanh trượt lắm. Rồi chúng ta giảm đi cái phiền não trượt dữ lắm. Và chúng ta cũng giảm đi những cái kiến trượt dữ lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói đến một cái trượt thứ năm, bị nó hết giờ. Chứ cái này là phải nói tới 2-3 ngày đã mới hết. Tại vì trượt quá mà. Rồi bây giờ mình nói tới mạng trượt. Mạng trượt là một cái sự đắm chìm trong cái khổ đau. Chúng ta thường hay gọi là trầm luân. Trầm là chìm, luân là xoay vòng vòng. Hả không? Thí dụ như bây giờ cái cõi ta bà này á, chúng ta thường ít có hướng tâm mình đến cái cõi lành, mà chúng ta thường hướng cái cả thân tâm mình đi vào những cái chỗ khổ đau. Ít có hướng thượng lắm. Ít khi nào mình hướng thượng lắm. Bây giờ mình nói ví dụ đi, trong 1000 người thì mấy người đi xuất gia đó. Rồi trong 1000 người này, bao nhiêu người? Trong 1000 người này có thể có 10 người đi xuất gia. Trong 1000 người có thể có 100 người đi làm Phật tử. Nhưng mà trong 100 Phật tử này, ai là người biết tu? Quý vị thấy không? Cho nên rồi nhiều khi á, mình đi chùa cũng rất thường và rất nhiều. Nhưng xin lỗi, có đôi khi mình phải nhìn lại mình đi chùa để làm gì. Có nhiều lúc á, mình đi một chập rồi á, mình đi lạc hướng đi. Tuần nào cũng hướng về chùa, nhưng mà vô tới chùa rồi cái hướng mình nó lạc. Là tại vì mình đi vào đây chỉ sao? Tranh nhân, tranh ngã, tranh hơn, tranh thua, tranh cao, tranh thấp. Hướng thân về cõi chùa, nhưng mà hướng tâm về chỗ khác. Đó. Nhiều khi vợ chồng sống chung với nhau, nhưng mà chúng ta thường gọi là gì? Đồng sàng mà nhị mộng. Cùng chung một giường, nhưng mà hai người hai cái mộng khác nhau. Bởi vì vợ chồng mà cũng không cùng một hướng. Đó. Cho nên chính vì vậy, cho nên cái cõi chúng ta gọi là mạng trượt. Tức là ở trong gia đình mình cứ đi vòng vòng mà mình làm khổ nhau. Con làm khổ cha mẹ, rồi cha mẹ buồn bực quá, mẹ khổ quá, mẹ không biết trút cha ai, mẹ trút cho cha. Cha bực bội quá, cha không biết trút cho ai, cha trút cho mẹ. Rồi cha mẹ bực khổ quá, không biết trút cho ai, trút vào cái đứa con nó có hiếu hơn chút. Nhiều khi bực cái đứa bất hiếu, rồi không dám trút vô cái đứa bất hiếu, là tại vì sợ trút cho nó bỏ nhà nó đi. Thì cái đứa hiền từ hơn, cái đứa có hiếu hơn, nó phải chịu cái gì? Cái sự bực bội của cha mẹ. Cho nên rồi quý vị thấy không? Nếu đứa con nó hiểu thì nó không có buồn cha mẹ. Pháp Hòa có một cái cô Phật tử đó, cổ khổ đứa con lớn của cổ. Rồi đôi khi cổ bực bội, cổ trút vô hai đứa con nhỏ. Rồi đôi khi cổ thấy cái vết mà đứa con lớn nó đi, cổ sợ quá cho nên cổ ngăn cấm hai đứa nhỏ đủ điều, đủ cách hết. Thì đôi lúc Pháp Hòa gặp cổ, Pháp Hòa phải khuyên cổ. Nhiều khi cái đứa nó đã hư, Cô để hết lòng vào cái đứa hư mà cô quên bỏ thời gian cho đứa này. Nó là con nít mà. Mà nó là đứa con của mình thì nó phải làm sao? Nó phải suy nghĩ. Nó tức. Nó lên nó nói với Pháp Hòa, con tức. Vì anh con hư mà mẹ con cứ để hết thì giờ tiền bạc tâm trí vào anh con. Mà trong khi đó tụi con mẹ con không lo. Thí dụ nó đi học về, mẹ không có nấu cho nó ăn một bữa ăn. Mà thằng kia đi ta bà thế giới về, bà nấu cho nó tô hủ tiếu. Nó phải bực chứ. Con làm cực muốn chết, mẹ bắt con hút bụi, mẹ bắt con mua chợ mua rau, mẹ bắt con làm đủ thứ. Mà trong khi đó anh là người báo mẹ. Thật ra bà không có phải sai, nhưng mà thiếu một chút. Chứ không sai. Cái đứa nó hư, mình cần chăm sóc để mà kéo nó về, đúng rồi. Nhưng mà đừng có bỏ rơi những cái đứa tốt. Nhiều khi mình không quên cái vụ đó đi, mình quên cái chuyện đó đi, thì mình lại làm cho đứa kia nó làm sao? Nó buồn. Quý vị thấy không? Cho nên nó phải cẩn thận. Ta đã biết rằng trong cái vẩn đục nó có cái trong sáng, trong cái rác nó có hoa, thì chúng ta phải chuyển như thế nào? Chúng ta phải chuyển từ cái kiếp trượt thành ra cái đời sống an ổn, là phải sống chung với đoàn thể tu học. Chúng ta đã thấy được cái kiến trượt là làm cho mình khổ, thì chúng ta phải sống với cái chánh kiến trí tuệ. Chúng ta đã thấy được cái phiền não trượt thì chúng ta phải sống như thường tịch quán, mà trong kinh Di Đà thường nói thường tịch quán. Chúng ta đã thấy chúng sanh nó lạc trượt thì chúng ta phải sống với tự tánh thanh tịnh. Chúng ta đã biết được cái mạng trượt rồi, đời sống này nó đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải làm gì? Chuyển nó thành vô lượng thọ. Bây giờ trong gia đình mình nè, là một thanh tịnh đại hải chúng chứ gì nữa. Đừng có nghi ngờ. Nếu có nghi thì phải hỏi. Mà người kia được hỏi phải nói thật thà. Thấy chưa? Nghi thì phải hỏi. Nhiều khi á, ở trong đời sống này nhiều khi nó trượt đủ kiểu đủ cách. Pháp Hòa ví dụ, bà vợ thấy ông chồng lúc này sao mà cứ chiều chiều ổng hay ăn Tony nhiễu nhão, đi tới 11 giờ mới về, nghi mà không hỏi. Rồi một lúc nào đó bà buồn khổ quá, cái bà làm cái gì mà dại dột đó, thì ông chồng bắt đầu trách lại. Nó tại sao làm như vậy? Thì nó tại tôi nghi ông, làm cái này làm cái kia. Bắt đầu mới trách, tại sao nghi mà không hỏi. Nhưng mà chưa chắc à, cái lúc mà bà nghi bà hỏi mà ông chịu nói thiệt à. Thấy không? Đổ bể chuyện ra rồi ông mới nói tại sao nghi mà không hỏi. Rồi xong rồi bà mới đáp lại một câu, hỏi mà ông có chịu nói thiệt không? Đó. Rồi từ cái mà kiếp trượt đó nó sanh ra cái gì? Cái kiến trượt. Rồi từ cái kiến trượt đó nó đẻ ra cái phiền não, não trượt. Rồi từ cái phiền não trượt đó nó tạo ra một cái chúng sanh trượt, vào cá nhân mỗi người là mạng trượt, chim là lăn lộn. Rốt cuộc một cái trượt mà bốn cái trượt kia nó làm sao? Nó xoay vòng. Bây giờ chuyển bốn cái trượt này, một mái gia đình là một thanh tịnh đại hải chúng. Nào, rồi thấy cái gì cũng tập thấy cho đúng. Con nó đi học về trễ, khoan la rầy, hỏi nó tại sao hôm nay con về trễ. Mà hỏi đừng có nói tại sao hôm nay con về trễ. Cái chữ tại sao nó ghê gớm lắm à. Không, nghiến răng mà tại sao là nó nghe nó rùng rồi. Sao hôm nay con về trễ vậy con? Nó nghe nó dịu liền. Mà hồi nó định nói thiệt, nhưng mà nó nghe mình nghiến răng cái nó rùng mình, cái nó nói dạ tại con bận học bài. Nhưng mà thật sự đâu đi học bài đâu, nó đi tiệm gì nó mua trong shop á. Nhưng mình mà dịu cái câu á, để làm cho đứa con mình nó bình tĩnh, nó trả lời mình. Mặc dù có những lúc mình nghe nó nói xong mình trào trào ở trong này, nhưng mà dằn xuống. Vậy hả con đi với ai vậy con? Trời ơi, tại sao vậy? Tại vì nếu mình biết nó là trượt mà không biết sống với chúng sanh trượt và mạng trượt của nó, thì tự mình sẽ tạo ra cho mình một cái phiền não trượt. Và đồng thời cuối cùng cả hai, giữa mẹ và con, cùng sống trong một cái kiếp trượt. Cho nên á, ta bà là khổ, tịnh độ là vui. Ta bà là trượt mà biết tu thì nó thanh. Cho nên tu là chuyển rác thành hoa. Và cho nên danh từ Việt Nam gọi là gạn đục khơi trong. Quý vị có thường nghe từ đó không? Gạn cái đục làm cho nó trong đi. Nếu gia đình mình lỡ đã trượt thì chúng ta tìm cách để thanh lại. Thanh được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Đừng có phải hấp tấp, bởi vì nó đã có một thời gian khá dài để nó nhiễm, thì bây giờ cũng cần thời gian sao? Cũng hơi khá dài để nó thanh. Và đừng bắt nó phải một ngày một buổi, vì rất là khó. Chính chúng ta đây từ trước mà muốn thanh cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói là mọi người xung quanh mình. Cho nên á, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Ở đây là cõi Ta Bà phải không? Nhưng mà chúng ta có thể nhìn nó bằng con mắt của tịnh độ. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, hết một kiếp người rồi thì chúng ta cũng chẳng có tịnh độ nào thật để đi đâu. Bởi vì hiện tiền mà có tịnh độ thì kiếp sau chúng ta có tịnh độ. Mà trong cái bài Tán Hộ Pháp, cái câu cuối cùng là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bởi vì đã có an lạc rồi thì đi bất cứ cái trụ xứ nào chúng ta cũng đều có an lạc hết. Giống như Pháp Hòa có an lạc rồi thì ở Edmonton thì cũng làm Phật sự, về Regina cũng để làm Phật sự, phải không? Ra phi trường ngồi đó chờ cũng làm Phật sự. Phật sự là gì? Ngồi chờ phi cơ ngủ. Có nhiều khi là vậy. Hồi xưa có một cái bài thơ vị thiền sư: kìa mây bay trên núi, ơ xuống cho thầy xem. Kêu mây xuống chơi, à mà thầy đang ngủ, thôi cứ để mây bay. Lớp thiền chứ gì nữa. Mây đang bay, muốn kêu mây trở lại chơi với mình, nhưng mà nhớ trực thầy đang bận ngủ, thôi mây cứ bay. Tu là vậy đó. À mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi, thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi cứ để mây bay. Cho nên tu được như vậy thì một ngày mình cũng an. Hồi xưa có cái bài hát: nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, và tôi chợt ra nét môi em cười, à một đóa hoa tươi. Sáng nay hạnh phúc nhất là thấy được mình có một giấc ngủ ngon, nhìn con vợ của mình cười, đó là gì? Cuộc đời hạnh phúc rồi. Cho dù sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, mà tối leo lên giường nằm coi cải lương, cuộc đời lên hương. Thôi thì Pháp Hòa cũng tóm tắt như vậy để rồi đại chúng cái này mà muốn nói mà cho nó nhiều đó, nói rộng nói sâu thì nó cũng mất thì giờ và có thể 2-3 buổi. Nhưng mà hôm nay thì Pháp Hòa xin tặng cho đại chúng để chúng ta kiểm lại 5 cái trượt đó mà trong Kinh Di Đà Phật nói, phải không? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Bây giờ chúng ta chuyển nè: kiếp trượt thành thanh tịnh đại hải chúng, kiến trượt thì thành ra chánh kiến trí tuệ, phải không? Phiền não trượt thì chúng ta chuyển nó thành cái gì? Thanh tịnh, phải không? Rồi chúng ta chuyển thành tự tánh thanh tịnh, rồi chúng ta chuyển thành cái gì? Thừa vô lượng thọ. Chúng ta có phiền não thì chúng ta chuyển nó thành thường tịch quang, là sống trong cái bình lặng đó, không có gì phải phiền não hết. Mà mình phiền thì mình khổ. Hồi kỳ đi Trung Quốc có một cái câu rất là hay ở ghi trên núi: một cái cây có thể làm ra ngàn viêm quẹt, nhưng mà một viêm quẹt có thể đốt cháy cả ngàn cây. Vậy thấy không? Một cái cây có thể làm một cái công đức, một việc mình làm có thể tạo ra ngàn công đức, mà một phiền não khởi có thể cháy cả một rừng công đức. Một hành động chúng ta nhẹ nhàng làm cho cả nhà nó vui. Một hành động dằn mâm sáng chén làm cho cả nhà thành ra cái gì? Ta bà đau khổ. Nhiều khi mình không có cái ý gì hết trơn á, nhưng mà bực tới giờ ăn cơm rồi mà 3-4 cha còn nằm coi tivi, mình dọn gần chết. Thấy không? Chỉ cần dọn ra đập cái đũa cái bóp để cái chén cá rầm, mấy cha lên ăn cơm. Rồi thôi là bữa cơm đó là mấy cha nuốt không vô rồi. Thì bây giờ Pháp Hòa summarize 10 phút bằng tiếng Anh cho người Tây Phương. Dear friends, in Buddhism, sometimes we mention the five kind of pollution. You know that in our society, in our entire world, sometimes we have lots of pollution. But there are five kind of pollution that the Buddha mentioned, and this is sometimes can bring us a lot of suffering. The first, impurity, and sometimes we call pollution, and that is the pollution of life of time. Because our life is already so short, so impermanent, but we never realize the truth. We still bargain and against each other, jealous, hate, ignorance. That's why we cause a lot of suffering in this short term of life. So we call that is the pollution of life, of time. The second pollution, we call that is the pollution of views. We have a very wrong viewing. If we see someone doing something, we sometimes have a doubt on that person. And to transform, practicing Buddhism is not only to accept the truth, and that is impure, that is the pollution. When we recognize that there are some pollutions, then we will find the ways to transform the pollution. And that is the effort of practicing Buddhism. When you recognize that life is suffering, that is not enough. You recognize life is suffering is only the first step, but the second step you have to recognize is to how to find a way to what? To transform your suffering. And that is the work and the practice of Buddhism. So whenever you realize that your second pollution is your views, then you will transform this into the right view. For example, what kind of wrong views we have about our body? This body is not real, and we think this is real. It is impermanent, but we think life is permanent. We can tell when we born, but we cannot tell when we die. So therefore, when you have the right view about your life, about your body, and we will have no attachment about this body. If you attach, this is your body, and we usually suffer because of the word, it is mine, and that is yours. There's nothing belong to us. If we say that this body is us, then we are the boss. We can tell, I don't want you to be sick. Can we tell that to our body? We can't. It can be sick whenever it wants to. So we cannot control this physical body. And even we used to call this is our body. But we cannot be the body, be the boss of this body. So the Buddha advised us not to have the wrong view about the body. Because it can be die anytime. It can be sick anytime. And if you have that kind of view, what that make you suffer? No one have the right or any power to bring you suffer or to relieve your suffer. We are the one who have to accept the truth in order to transform and relieve the suffer from us. That is what we call the view, the wrong view. And what else we have? Sometimes we were caught by what we have learned. For example, you learn how to make tofu, and you attach to the recipe of that tofu making, that recipe. And anyone else try to give you another way to make tofu, you refuse. You don't want it. Because you believe strongly, what you understand, what you have learned is perfect. It's number one. But remember that the more you attach to what you learn, the more you cannot learn. So in Buddhism, to relieve of your wrong view, you must open your heart and accept to learn. Because sometimes what we have learned is only part of life. Because life is a very great school for us to learn. We learn continue and continue, we never stop learning. So remember that if you have money to buy books, but you cannot buy knowledge. I give you an example. If I have a dollar, I give you $1. You have $1, you give me back. So both of us, how much we have? Only $1, because we just exchange the money. You give me $1, I give you $1, and forever, each of us only have $1. But if I have a knowledge, I give it to you. You have a knowledge, you give it to me. Both of us, we have two knowledges. So in Buddhism, whenever we recognize one of the suffer that we have is because of our wrong view, then we will try our best to cultivate. It is hard. But not because it's hard, we cannot do it. We can, it's hard. We can do it. Difficult. But we still can make it. So the third pollution that we used to have, and what we call the pollution of afflictions. What makes us suffer? Anger, ignorance. Sometimes we have a lot of anger in us, but we never know. And if someone asks, "Are you angry?" we will try to refuse. "No, I'm not. Why? I have nothing to be angry." And that means we are not honest about us. So when we're angry, we have to accept and we have to be true. Yes, I'm angry because of this and that. In order to heal our anger. So when we accept that I am sick, you will accept the treatment, the healing. Otherwise, we will never take any healing, any treatment. Sometimes we are looking for freedom. But remember, the political freedom, we may get it. But the freedom from ourselves is hard. Sometimes we have a very big self in us, but actually we have no self. There's nothing. The word we use like yourself, ourself, is yours, mine, is only a temporary word for us to use in this entire world. But if you look deeply, we have no self. So freedom from free from our anger, free from our afflictions is hard. You want to free from that person? Sometimes it's easy. Just leave that person. You are free. You know, there was a lady who came to the church. And she is very hard to communicate. People always try to away from her. So one day, there was a senior lady who called her in and asked her, "My friend, will you change the way you behave because nobody can accept you? You're so hard to deal. You're so hard to communicate." You know what she answered? Her answer is like a big bell to enlighten us. She said, "My dear sister, you only close to me for 30 minutes and you feel that you cannot accept me. Can you imagine I have to carry this kind of pollution for all my life? And how can I handle and how can I live?" It is a very good message, a good lecture for us to learn. Sometimes we close to someone and we complain. "You're so hard, you're so mean, you're so something, you're so something." But, you know, like that lady answer, You only close to me for 30 minutes and you feel unsafe. And I have to close to me for all my life. And what can I do with me? We have to have that kind of realization. The fourth one we have is what we call the pollution of living beings. And sometimes this is something we create by jealousy, by hate. And the fifth one is what we call the lifespan. No, we do not have the equal one, the equanimity, lot of discrimination in human life. So that's why you can see that in Buddhism, when we come to the temple, we all sit on the floor. They all wear gray robes. Why? No matter how rich you are, how much fancy clothes you have, but when you come here, you and me the same, just the great robe. We all sit on the floor, we equal. And the Buddha never want us to be his servant. He wants us to be the Buddha. So he already confirmed and proved that I am the Buddha already be, and you will be the Buddha to be. So there is no way for us to refuse the path to become the Buddha. And if we want to practice, we need to accept that we're able to make it. Very hard for us to accept that we have the capacity to become the Buddha. Usually we say, no. I only have the capacity to speak English. I cannot have the capacity to speak Vietnamese. Actually, because you don't learn. When we came here, we never speak English. But we try hard, so we speak English. Even our pronunciation, our accent is not perfect, but we still can communicate. Same to you. Even you cannot say anything, but if you're willing to learn, you can learn the word come on. You know, come on is very much like hurry up. One day when I first came to Canada and my mom showed one of the English lady how to make a Vietnamese food, and she tried to speak Vietnamese and she said, come on in Vietnamese, that means thank you. And I thought she tried to hurry my mom, because come on and come on is very close. I said, Mom, she rushed you. You must be hurried. So today, briefly, I just want to offer you the five pollutions that in Buddhism we used to mention. The pollution of time, the pollution of view, of affliction, of living being, and lifespan. And what we do, we have to remember that in garbage, there are flower. Because if we do not accept garbage, we never have compost. And once we don't have compost, we don't have flower. So in garbage, there is flower. In flower, there is garbage. In each of us, we have negative, we also have positive. So when you accept that person, ask your beloved one, and try to accept that person, not only their goodness, but also their badness. So if you can accept the bad, you're able to transform them. It's like when you come to the counselor, that means you so suffer. You try to looking for a counselor. You try to looking for some counsel. So if that psychologist said, or counselor said, no, you are the sick. I cannot heal you. Because they're sick. That's why they come to see you. You never see doctors say, in our clinic, we only accept healthy patients. You never see any sign like that, right? Because you are the sickness, you are the patient. That's why you come here for me to heal. When you heal, this is not the right place for you. Because we have so much wrong view, wrong action, wrong speech. That's why we come to a community of practice to transform into loving speech, loving view, right view, and insight. And remember that once each of our action in daily, we have the insight, we have mindfulness, and that will change the situation. And if we don't learn that, we have nothing. That is why every big celebration, we invite the drum and the bell. The drum symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. Why we play them together? We mix the understanding and the loving together and bring that kind of message to each of everyone in this hall, in the audience. That's why when you hear the sound of the bell, what do you feel? Exciting and something very hard to explain inside, right? So that means we wish to bring the light of love, the light of understanding shining deeply to each of your heart. So once we have the two practice, loving and understanding, we can save a lot of situation in our daily life. Once we can love, we can understand the one we love, we can bring the one we love the true love. Otherwise, you love that person, but for the truth is, you try to prison. You try to put that person in your jail and with a beautiful sign, love. And you want to make it more fancy, you will say, love forever. That means you have to in my jail forever. Because we love, but no understanding. So once you love your children, your mom, your dad, you must understand. You know, there was a young boy who was only 9 years old. When his mom beat him, he cried. And then when he grew up, his mom do the same thing to him, he laughed. We asked him why. This is his answer. My dad left us, so my mom very suffer about my dad. So she have no one to dump all her suffer. So I am the only son that she able to do that. So I accept all her beat on me. I accept all her dumping on me. So because I love her, I understand. Another way that he understand her, you know that after she beat me, she used to come to the room, she fall down so sad. And then after that, she will wake up, she go to the market and buy some food that I used to like. She treat me again with nice and good treatment. So why he can accept all of her mom's, his mom's angry? Because he understands his mom. She loved me, but sometimes she so suffer. She have no one to dump her anger, her suffer. She dump on me. But after she dump, she will treat me back with a good meal. You see that? So once you can understand something, you can do something right and happy. So today I just want to summarize these five things. Instead of making this and accept these five pollutions, we are looking for the way how to transform. When things come, we face it, embrace it, accept it, and transform it. And that is the way of Buddhism. In Buddhism, when you realize something, not that's it. Realize something, accept something, and helping and working with that, transform with that. You accept your beloved one, hard to deal, find what is easy to deal with him. What he likes, what he does like. And you can offer him that. And that is called true love in Buddhism. And that is called true understanding. And whenever we can do that, it is very beneficial for us to come to the Buddha to celebrate some special day, because each of the special day we have is the way, is a chance to remind each of us the practice. So if we don't organize today's ceremony, and I am not here today, and when I'm not here today, I cannot share my understanding, my practice with you. So you see the connection between many things. Without this, that cannot appear. Without that, this cannot appear. This is because that is because this is. There was a temple in Regina. That's why you are here and I'm here. I'm here because you are here. And you are here, that's why I'm here. And take more than 1 hour of your time. So once again, I would like to thank you for your patience during the Vietnamese talk. And thank you for your hard trying to understand my very brief Dhamma talk. I wish you have a very lovely weekend. We'll see you sometime. Enjoy your day. Và xin chúc đại chúng có một cái ngày lễ hạ nguyên, an lành và một cuối tuần vui vẻ. Và hẹn quý vị gặp quý vị trong chương trình tối nay, Regina by Night.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đại diện của chư Phật tử ở đây thành thành cảm ơn thầy.